Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên Tập 23 8. Sớ Mộ Duyên Lạm Đàn Thứ Lục Vạn Niên ở Phật Đảnh Sơn. Chậm nghĩ, lòng từ vô duyên mới đậu được hàng vô duyên. Việc phi thường ắt phải đợi người phi thường. Truy nguyên, duyên khởi thứ lục là do Đức Quán Âm hành phương tiện khéo hiện tướng diện nhiên để nhắc nhở A Nan cầu xin Đức Như Lai nói thần chú bí mật, khiến cho tất cả kẻ đối khắc đều được no đủ, khiến cho tất cả loài quỷ hữu tình trong địa ngục đều được sánh lên trời hay vào nhân gian. Đến khi đại giáo từ phương Tây truyền sang, Lương Võ Đế lên ngôi vua, kiên thành tu trì trai giới, cảm thông ô minh, mộng thấy cô hồn đến cầu xin cứu độ, bèn lập pháp để cầu siêu cứu độ. Rộng thỉnh cao tăng trong thiền giáo xem khắp các áo điển hiển mật, vận dụng tài thi văn soạn ra văn thi lục, cậy vào chân thuyên của tam thừa tam mật. Tam mật là thân mật, ngữ mật, ý mật, nương theo oai lực của vạn đức vạn linh để tiêu tai hoặc nghiệp, diệt trừ tội khiên. Như sương mộng vơi trước mặt trời rạng rỡ, khắc nào mạnh tuyết rớt vào lò to, lợi ích khó nêu, công huân khôn lường. Những kẻ thiện căn từ những kiếp trước nay đã chín mùi, liền bỏ cõi khổ mau siêu về lạc bang. Dẫu cho căn cơ từ đời trước hay còn sống xích, vẫn được thăng lên cõi trời người, vĩnh viễn liệt khỏi địa ngục ngạ quỷ. Do vậy đương thời cầu Phật chứng minh, ngọn đuốc này tàn bèn tự nhiên có ngọn đuốc khác tiếp nối. Đời sau y theo khoa nghi này làm khuôn phép để siêu tiến cha mẹ, thì cha mẹ liền được độ thoát. 9. Sở Quyên Mộ tu bổ điện đường, tăng phòng và vết áo phóng sanh của chùa Di Đà, núi Thạch Kinh, Hàng Châu. Dành làm thắng cảnh trong thiên hạ được truyền rộng trong vũ trụ, thì trước hết phải có chỗ, rồi sau đó là có được người, thì tên tuổi mới bắt đầu nổi lên được. Chỗ đất thù thắng ấy, ngọn núi nổi tiếng ấy, thoạt đầu phải nhờ vào bậc cao nhân đủ đức, có thể làm gương cho hiện tại tương lai, khiến cho người ta mơ tưởng tới sinh lòng kính ngưỡng. Như Lô Sơn nổi tiếng nhờ viễn công, Vân Thê được trọng vọng bởi ngài Liên Trì, non nước Chiết Giang đứng đầu thiên hạ, nơi ấy thường được gọi là Phật quốc. Cao nhân chiến sĩ nối tiếp nhau xuất hiện, đúng là hễ địa linh ắt có nhân kiệt. Trong niên hiệu đồng trị 1862 đến 1874, đời Thanh, Diệu Nhiên Pháp Sư chuyển tu tịnh nghiệp, do thấy kinh A Di Đà độ khắp ba căn, quả thật là nghĩa trọng yếu quy túc của kinh Hoa Nghiêm, mà cũng là thuyền từ tối thắng trong đời mật pháp, nên ngài tính tạc vào đá núi để kinh được lưu truyền vĩnh cửu, ngõ hầu những ai thấy nghe trong hiện tại hoặc tương lai đều gieo căn lành, nảy sanh chánh tính, tu tịnh nghiệp vãng sanh Tây Phương. Nhưng thấy khoảng đất trồng cây tùng phía bắc thành ấy, vách đá chốc vót, chất đá cứng rắn, bèn mua khu đất đó, thuê thợ đục chạm, mời người viết chữ đẹp là cư sĩ Trầm Thiện Đăng đến viết. Cư sĩ bèn lên núi đặng úy, trước hết thỉnh bốn vị đạo hữu phát bồ đề tâm, ngày đêm niệm Phật để gia trì, chính mình buông xuống vạn duyên, trai giới, tắm gội, kính cận viết. Cứ hễ viết một chữ thì trước đó lễ Phật ba lạy, trì Phật hiệu 108 lần, kích ứng trì chú Huệ Tích Kim Cang 7 lần, quỳ gối viết. Ngoài việc viết kinh ra, chỉ lắng lòng niệm Phật, chẳng bận tâm đến chuyện gì khác. Do công đức Phật lực, pháp lực giá trị này, mong hết thảy mọi người hiện tại hoặc trong vị lai, nếu thấy hay nghe điều phát đại tâm Bồ Đề, mau thoát khỏi ta bà uế độ. 53 ngày như thế, hơn 1.800 chữ mới viết xong. Chữ lớn độ mới tất, sắc sảo, cứng cáp, tròn đầy, tươi đẹp, thật là hy hữu. Thầy Diệu Nhiên bèn cho khắc đá, đục sâu xuống 8 phân, hằng ngày trì Phật hiệu để gia trì. Việc còn chưa xong, sư bèn quy tay. Bạn của sư là hai vị pháp sư Ngọc Phong và Thành Phương, vốn đã giúp đỡ từ trước, đến nay bèn tận lực lo liệu. Kinh khắc trên đá xong xuôi, dùng vàng trang hoàng. Phàm những ai trông thấy, không ai không nghiêm trang cung kính, sanh ý tưởng hy hữu, nên công đức của toàn bản kinh cố nhiên đã in vào trong 8 thất điền, tạo thành chủng tử vãng sanh Tây Phương, rốt ráo thành Phật trong vị lai. Như vậy là thấy Phật lực, pháp lực và tâm lực của ba vị pháp sư và trầm cư sĩ làm tăng thượng duyên, để hiện phát công đức sẵn có nơi tánh của người thấy kể nghe, khiến cho họ cuối cùng được thọ dùng. Do vậy, các đàn Việt thấy điều hoan hỷ, trước hết đua nhau cúng vàng, nên điện Phật phòng tăng mỗi mỗi đều được hoàn chỉnh, nghiễm nhiên trở thành một đại đạo tràng chuyển tu tịnh nghiệp. Chẳng phải là đất do người tạo thành hay sao? Ngoài cửa tam quan đào ao để thả các loài động vật thủy tộc, kế thừa hạnh từ bi của các vị vân thê thiên thai, khiến cho những loài sắp phơi vào chảo vạc để thổ bụng miệng con người đều được bơi lội trong ấy, được sống hết tuổi trời. Đây chính là sách lược tốt đẹp có cả nhất để giúp Đa Huynh ngưng sát kiếp vậy. Từ khi kiến lập cho đến nay đã hơn 50 năm, điều theo quy củ đã định, không tu sửa gì thêm. Mấy năm gần đây chu trì tài lực bạc nhược, khá khó khăn, đã không có điện sẵn để trang trải những nhu cầu của thường trụ, lại không có đạo đức để cảm đàn Việt tin tưởng cúng dường, đạo tràng này gần như diệt mất. Các cư sĩ lo lắng, mùa thu năm ngoái ép pháp sư Chí Huệ làm chủ trì, sư chuyên mở liên xã để nối nghiệp ngài Ngọc Phong, mong cho tứ chúng cùng niệm Di Đà, cùng cầu vãng sanh. Lại còn chuyển hóa hết thảy đều cùng từ tạ ngũ trược, cùng lên chính phẩm mới thôi. Điện đường lưu xá đã hơn 50 năm chưa từng tu bổ, lại thêm mùa hạ năm nay có tai nạn gió lốc, nhiều chỗ bị hư sụp đổ nát, nếu không sửa ngay lâu ngày sẽ khó đủ sức. Đã thế ao phóng sanh nhiều năm không nào vét, bùn lầy đầy ứ, gây trở ngại lớn cho việc phóng sanh, nên tính khơi đào nạo vét cho rộng hơn. Phía ngoài dựng lan can vây quanh để gìn giữ, ngõ hầu có chỗ phóng sanh mà kẻ đánh bắt trộm cũng không làm gì được, khiến cho lòng từ bị bố thí của Lưu Thủy, Chí Giả, Từ Vân, Liên Trì vĩnh viễn không bị mất đi. đấy chẳng phải là chỉ hoàn toàn vì sinh mạng loài vật, mà quả thực là còn muốn khơi gợi lòng nhân từ trong đời. Nếu như con người ai nấy đều không giết, thì thế đạo chẳng thái bình hay sao? Nhưng do công trình lớn lao, phí tổn thật nhiều, nên kỵ quan viết sớ khẩn cầu khắp các đại đàn huyệt, ai nấy phát tâm bồ đề, cùng chồng nghiệp xuất thế, bỏ ra một giọt nước trong biển báu để tạo thành cảnh phạm vũ trang nghiêm. Phải biết, vừa khởi công xây cất kỳ viên, cung điện trên thiên giới đã hiện. Phật niệm vừa phát khởi, hoa sen trong tịnh độ liền mọc. Chú thích: khi trưởng giả cấp Cô Độc vừa khởi công xây dựng tịnh xá kỳ viên, trên thiên giới đã có cung điện hóa hiện sẵn, chờ khi ông hết tuổi thọ trong nhân gian sẽ sanh về trong ấy. Những con cá được ngài lưu thủy cứu vớt đã trở thành 10.000 vị thiên tử. Những con vật được ngài chí giả thả đa phần là vương thần ngoài biển đông. Xưa đã như thế, nay há chẳng vậy? Do nhân như thế, cảm quả như thế. Nếu chẳng tiếc của quý báu là tài sản chung của năm nhà, để thành tựu sự nghiệp thù thắng hưởng long tam bảo, ắt thấy đời này vĩnh viễn hướng nhiều phước, lâm chung cạo đăng chính phẩm, ngõ hầu phú bày trọn vẹn Phật tính sẵn có, mau chứng vô thượng bồ đề. Chú thích: ý nói tài vật thế gian là tài sản chung của năm nhà: vua, giặc cướp, lửa, nước, con cháu ngỗ nghịch, gọi là của chung của năm nhà. Vì năm loại trên sẽ cướp mất tài sản của ta bất cứ lúc nào. Chủ thích: lưu thủy là tiền thân của Phật Thích Ca lúc còn hành đạo Bồ Tát. Theo phẩm thứ tư lưu thủy chân giả tử trong kinh Kim Quang Minh, thì vị chân giả này cùng hai con là Thủy Không, Thủy Tạng đi chơi đến một thôn xóm, thấy trong vùng đồng lầy có một cái ao, nước ao đã cạn, những con cá trong ấy sắp bị nắng thiêu chết, bị chim thú chầu trực chờ ăn. Chân giả thương xót bèn lấy nhánh cây che đậy, rồi mượn hai con voi lớn chở nước sông đổ đầy ao cho cá được sống, lại còn thấy thức ăn cho cá, nói cho chúng nghe danh hiệu Phật và Phật Pháp. Sau đó khi ông quay về nhà, đang cùng khách khứa ăn uống, chợt thấy đại địa chấn động, 10.000 con cá cùng mạng chung trong ngày ấy, cùng sanh lên trời đáo lợi. Khi ấy chứng giả say rượu nằm ngủ trên lầu, thấy 10.000 thiên tử đem vô số chân châu anh lạc xếp quanh bốn phía, lại rải hoa trời để báo ân. Phật bảo: lưu thủy khi ấy chính là thân ta, Thủy Không là La Hầu La, Thủy Tạng là A Nan. 10.000 con cá khi ấy chính là 10.000 vị thiên tử đang hiện diện trong pháp hội Kim Quang Minh. Mười, Sở Nguyên Mộ xây bến thuyền cho Phổ Đà Sơn. Quán Âm đại sĩ thầy Nguyện Hoằng Thâm tới độ không ngần mé, là chốn đứng nấu không lường, chọn chẳng phan duyên mà ứng hóa đến với mọi chúng sanh cơ cảm. Như một bừng trăng in bóng khắp ngàn con sông, trụ trong chân tế nhưng ứng khắp quần cơ, như ánh nắng xuân tăng trưởng khắp muôn cây cỏ. Vận lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, theo tiếng cứu khổ, hiện thân ứng hóa mọi chốn, tùy theo từng loài mà hiện hình, nơi nơi làm bậc chí đường trong nẻo mê. Ân bùa khắp muôn loài, thấm nhuần muôn dân, mong hàm thức tự thấy được bầu trời chân tánh. Vì thế không cõi nào Ngài chẳng ứng hiện theo lòng cảm, bởi muốn cho chúng sanh có chỗ gieo rồng thành, nên đặc biệt ứng tích nơi Phổ Đà. Do vậy bao triều đại khâm kính, cả cuối đời tôn sùng. Điện Phật lầu kinh cao ngất tận mây, văn chương chắc tuyệt huy hoàng trong chốn biển cả. Theo phẩm nhập pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, hiện tài đồng tử đi về Nam thăm học với Thiền Chi Thức thứ 28, thăm học với Quán Thế Âm Bồ Tát ở Bộ Đát Lạc Ca, chính là núi này vậy. Chú thích: Bộ Đát Lạc Ca còn được phiên âm là Phổ Đà Lạc Già, hay gọi tắt là Phổ Đà. Núi Phổ Đà thuộc quần đảo Châu Sơn trong biển Đông, huyện Định Hải, tỉnh Chiết Giang. Núi này trước kia có tên là Mai Sầm Sơn. Tương truyền trong điển hiệu Đại Trung Đời Đường năm 847 đến 860, có một vị tăng Ấn Độ đến đây đúc 10 ngón tay, đích thân thấy Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, trao cho hòn đá báu bảy màu, nên nơi đây được gọi là thánh địa của Quán Âm. Trong năm Chinh Minh thứ hai, năm 916, đời Hậu Lương, Sư Huệ Ngạc người Nhật đáng đem tượng Quán Thế Âm từ Ngũ Đài Sơn trốn về nước. Thuyền đi đến đây không tiến được nữa, bèn dựng chùa Bảo Đà ở nơi này để thờ tượng Ngài. Do chủ xứ của Quán Thế Âm Bồ Tát ở Ấn Độ tên là Bộ Đát Lạc Ca, nên bèn đặt cho hòn đảo này tên là Phổ Đà. Còn núi Bồ Đà Lạc Già ở Ấn Độ dịch nghĩa là Tiểu Hoa Thụ, Tiểu Bạch Hoa, Tiểu Thụ Mang Trang Nghiêm, Hải Đảo Quang Minh, nằm ngoài biển Nam Ấn Độ, phía đông núi Malaya. Theo kinh Hoa Nghiêm, núi này do các báu hợp thành, hết sức thanh tịnh. Bên trong có cung điện trời bằng đá của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xưa kia, khi đại giáo chưa truyền sang, đạo tràng chưa mở, tuy phàm tục chưa đích thân thấy được tự dung, nhưng chân tiên cố nhiên thường chiêm ngưỡng Phật Nhật. Vì thế ông An Kỳ Sinh đời Tần, ông Mai Tử Chân đời Hán, ông Cát Chỉ Xuyên đời Tấn đều sống nhờ núi này để tu chân dưỡng đạo. Đến đời Châu Lương Khai Sơn, tứ chúng mới biết quy hướng, tâm bảo đức thiết tha, chẳng sợ nhọc nhằn chèo núi vượt biển. Do gieo lòng thành ân cần, cho nên phải thể hiện lòng cung kính bằng cách chiêm ngưỡng thánh tượng, lễ dưới chân Phật. Nhưng do thuyền to chưa có bến, thường phải dùng thuyền nhỏ để đón vào bờ, thể hơi có chút sóng gió bèn thành ra rất nguy hiểm. Người trẻ mạnh còn được, chứ người già yếu, phụ nữ thật rất đáng lo. Do vậy không tu bộ bến thuyền thì quá thật là một chuyện đáng tiếc lớn đối với tâm từ bi của đại sĩ, mà cũng là chuyện thiếu sót lớn lao trong việc bảo đáp thiện tín. Thể gió lớn vừa dậy thì sóng dữ ào ạt, đá to mấy vạn cân khắc nào viên thuốc bị xoay vần. Nếu chẳng bỏ vốn liếng lớn lao, quyết chẳng thể tồn tại lâu dài, không bị hư hoại được. Do vậy, gần đây nhiều người phát tâm nhưng vẫn chưa thể thực hiện vì phi tổn quá lớn lao, sợ rằng chẳng tồn tại lâu dài thì uổng phí tiền của, uổng công nhọc nhằn tâm lực. Vị đại hộ pháp là ông Trúc Lăng Phượng và con là Y Tài, nhiệt tâm đàm truyền ích lợi chung, lại còn dốc lòng tin nơi Tam Bảo. Thấy tình hình này, lòng thương xót phát Bồ Đề Tâm, tuy biết chẳng dễ tạo dựng nhưng cứ muốn thực hiện chuyện này. Nếu không mang lòng tự lợi lời tha của Đức Như Lai, mang tâm tự lập lập người của Khổng Tử, há có thể dũng mãnh kiên nghị như vậy ư? Nhưng công đức này nào phải chỉ có mấy mươi vạn đồng, nên sức họ không lo liệu được hết. Không những do sức mình chẳng đủ, mà còn vì muốn cho người khác cùng làm lành, nên mới ủy thác cho quan trình bày duyên khởi. Quan sống ở núi này đã nhiều năm, biết rõ việc này khó khăn, lại may là ông Trúc có chí đàm lợi cho người, đứng ra đề xướng. Ác sẽ có những người có tâm lực, tài lực giống như ông Trúc đua nhau phụ hòa. Mọi người dốc chí sẽ thành, có gì chẳng thành tựu. Huống nữa khắp tứ chúng cùng kết tâm bảo ân chí thành, thế hợp nguyện lực từ bi của đại sĩ, sẽ thấy hải nhược phong bá cũng trên là tuân theo thánh ý, dưới là thuận phàm tình, nên thường ủng hộ, khiến cho vĩnh viễn không còn phải lo lắng nữa. Chú thích: hải nhược, theo truyền thuyết xưa, thần biển có tên là Nhược, phong bá là thần gió. Ngõ hầu sau này những người đến lễ đại sĩ có bị lo lắng không đáng, yên ổn lên được bờ kia. Kinh dạy: nếu làm cho chúng sanh sanh tâm hoan hỷ thì chính là làm cho hết thảy Như Lai hoan hỷ. Vì thế biết rằng dùng một câu hoặc dùng một đồng tán thành chuyện này thì hết thảy chư Phật đều cùng hoan hỷ, huống chi còn làm nhiều hơn nữa. Nếu chỉ luận về công đức tối thiểu thì ví như một giọt nước dư vào trong biển cả sẽ rộng sâu dài lâu hệt như biển cả. Nếu nhiều hơn thì cần gì phải luận nữa. Nay hãy dốc lòng đem tịnh tài dư vào biển giác thì biển khổ ắt sẽ khô cằn, biển phước rộng sâu, cho đến khi nào biển giác tròn đầy lặng trong mới thôi. Khẩn cầu những người vào núi báu chớ trở về tay không. Người được tắm gội nơi pháp phải dốc lòng báo ân Phật. 11. Sở Quyên Mộ, Tu Bổ Điện Tâm Thánh, chùa Thường Phương Quảng, núi Thiên Thai. Thiên Thai là đệ nhất danh sơn vùng Đông Nam. Thượng Phương Quảng chính là cổ tự khai sơn bậc nhất của Thiên Thai. Truyền nguyên, kể từ khi tôn giả Đàm Du Đời Tấn dùng thần thông đạo lực hàng phục sơn thần, khai sơn dựng nên chùa này. Thoạt đầu chùa có tên là Thạch Kiều Tự, do chùa ở gần bên cầu đá. Qua khỏi cầu đá có chùa Phương Quảng, tức là thánh tự của 500 bậc ứng chân ở nhờ. Nếu không phải là bậc ứng chân gần đạo sẽ không thể thấy được. Ngài Đạm Du từng vào chùa này thọ trai rồi ra, biết đó là sự thiện hiện vô ngại của các vị ứng chân. Về sau Do hâm mộ thân thích của những bậc ứng chân, bèn gọi chùa Thạch Kiều là Phương Quảng. Chỗ cao nhất trong chùa Phương Quảng là điện Tây Phương Tam Thánh, trước kia là niệm Phật đường. Ba gian chánh điện thờ tượng Tam Thánh để làm chỗ lễ niệm, hai gian hai bên dùng làm chỗ an trụ cho những vị tăng niệm Phật. Trọng nghĩ pháp môn vô lượng, đều phải đoạn hết kiến hoặc mới có thể liễu sanh thoát tử. Chỉ riêng pháp niệm Phật, chỉ cần đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, thì đều có thể nương vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương. Do vậy, những bậc cao nhân lỗi lạc xưa nay không vị nào chẳng chú trọng pháp này, tự hành dạy người. Ngõ hầu hết thảy đồng nhân đều được siêu phàm nhập thánh ngay trong một đời này. Điện Tam Thánh của chùa Phương Quảng chạy qua năm tháng lâu xa, đường cột mục nát, lẽ ra phải trùng tu từ lâu. Hiềm rằng chủ trì không đủ tài lực, đành phải đợi thời cơ. Đầu tháng 3 năm nay, có một vị khách tăng đến trụ nơi đó niệm Phật, khá là siêng năng, cần thiết. Đến đêm mùng 4 tháng 4, tự thiêu thân nơi điện Tam Thánh. Đến khi mọi người trong chùa biết được, thì ngọn lửa đã cháy to, không cách gì cứu chữa được. Nhưng may là chỉ cháy nơi ấy, những nơi khác không bị ảnh hưởng. Không biết có phải là vị tăng ấy muốn sửa mới điện ấy nên làm như vậy, hay là những vị linh thiêng nơi núi ấy muốn tu bổ chùa nên mới sửa khiến vị tăng ấy làm như vậy, hay là Phật, Bồ Tát, 500 vị ứng chân muốn hoằng dương pháp môn tịnh độ lớn lao, để hết thảy các thiện tín bỏ tiền của giúp trùng tu, cùng nhờ vào thiện căn này thoát khỏi cõi khổ ta bà, sanh về cực lạc thế giới, mà xui khiến vị tăng ấy làm như thế. Nay chủ trì muốn trùng tu, nhờ quan viết sớ thực truyền khai sơn dựng chùa, và chuyện điện ấy đáng lẽ phải được trùng tu từ lâu. Gặp nhân duyên này, bèn mong hết thảy đàn việc nghĩ đến chỗ mầu nhiệm khi lý khí cơ của pháp môn tịnh độ, lòng thành vì pháp tổn thân của vị tăng ấy. Ai nấy đều bỏ ra tinh tài giúp cho công việc hù thắng này. Công đức ấy chỉ có Phật mới có thể biết được. Chủ thích: theo ca tăng truyền, Đạm Du còn có tên là Pháp Du, Bạch Đạo Du, người xứ Đông Hoàng, bỏ nhà xuất gia năm 20 tuổi. Sau ngày xuống miền Giang Đông, trụ tại núi Thập Thành, khất thực tu hành. Sau ngày dời đến núi Xích Thành, ngày vào núi Thiên Thai chống niên hiệu Hưng Ninh 363 đến 365 thời Đông Tấn, chuyên tu thiền định. Khi ngài tụng kinh trong hang núi, khoảng mười mấy con hổ vây quanh hang gầm rú, sư vẫn an tường tụng kinh. Từng con cọp nằm phục trước hang, từ cứ tụng kinh mãi không ngừng. Mặt trời dần dần xế bóng, cọp ngủ gục trước hang. Sư cầm cây như ý gõ nhẹ vào đầu cọp, quở nghiệt chướng, sao chẳng chịu nghe kinh. Cọp tròn dậy, sư lại tụng kinh tiếp. Không lâu sau, từng đàn rắn lớn bò tới quấn quanh cửa hang, ngẩng cổ nhìn. Nghe mãi rắn mệt cũng từ từ bỏ đi. Đến ngày thứ hai, sơn thần hiện thân thưa hỏi: Pháp sư Oai Nghi phong thái nghiêm túc, đức hạnh khác người. Đã đến nơi đây, đệ tử xin dâng nhà cửa. Sư nói: Bần tăng ở nhờ núi này, chỉ xin một miếng đất chừng một trượng vuông. Ông đến khiến tôi vui lắm, sao không ở lại? Con thì không nói làm gì, nhưng thuộc hạ chưa được đại pháp thuần hóa, rất khó cai quản. Ngài là người từ xa đến, đi ra ngoài khó tránh khỏi bị chúng xâm phạm. Thần và người không cùng một đường, đệ tử không thể thường ở bên thầy được. Ông là thần phương nào, trụ nơi đâu bao lâu rồi, sẽ dời đi đâu? Con vốn là con trai của Hạ Đế, đã sống ở đây hơn 2000 năm rồi. Núi Hàng Thạch là chỗ cậu con ở, con sẽ dời sang đó. Nói xong, thần triệu tập thuộc hạ bay lên mây bỏ đi. Không lâu sau, tiếng tâm sư lan rộng, người học thiền tìm đến. Trong núi có cây cầu đá rêu phủ đầy, vừa trơn vừa ướt, vì thế từ không ai dám trèo lên. Sư đến gần khu vực có cầu đá, chợt nghe trên có tiếng người nói: Biết ngươi lòng tin tưởng kiên thành chuyên dốc, nhưng hiện thời ngươi chưa qua được, 10 năm nữa hãy lại đến đây. Lúc đó trời đã tối, sư nghĩ lại qua đêm, mơ hồ nghe thấy những âm thanh giống như đang có pháp sự tụng niệm tiến hành. Sáng ra, sư dò dẫm lên đường, đi nửa đường gặp một ông lão tóc lẫn lông mày trắng muốt, hỏi sư đang đi đâu. Sư thuật đầu đuôi. Ông lão nói: Thầy là người có thân thể hữu sanh hữu tử, đi tiếp chẳng phải là đón nhận cái chết ư? Ta là sơn thần đến khuyên răn thầy. Đàm Du đành quay về. Dưới đường thấy một cái hang đá, bèn vào nghỉ trong ấy. Chợt chim ở đâu tụ lại trong hang nhiều vô kể, kêu la ầm ĩ. Sư vẫn thản nhiên không sợ hãi. Ngày hôm sau, có một người đầu bịch khăn, mặc áo đơn đến bảo: Đây là chỗ ở của bỉ nhân, ngày hôm qua vắng nhà khiến thầy bị quấy nhiễu, thật thẹn hại sâu xa. Đàm Du bảo: Nếu đây là nhà ông, xin hãy dọn đi nơi khác. Thần nói: Con đã dọn rồi, xin sư cứ ở. Đàm Du ở lại đó mấy ngày, sư trai giới thanh tịnh mấy ngày, rồi lại đến bên cầu đá, chợt thấy thạch động nứt ra, thấy Tinh Xá Phương Quảng và các thần tăng, liền tiến đến dâng hương, được họ đãi ăn. Ăn xong, thần tăng bảo: 10 năm nữa ông sẽ tự nhiên đến được nơi đây, bây giờ chưa thể lưu lại được, hãy về đi. Sư trở ra nhìn lại đã thành chúng hoang vu như cũ. 500 vị ứng chân chính là 500 vị La Hán trong ngôi chùa nơi cầu đá. Mười hai. Sở Quý Mộ tu bổ đại điện Bán Sơn Am ở phố Đà Sơn. Viên Thông đại sĩ lưu dấu nơi phủ Đà, thầy nguyện không ngần mé, từ bi khôn lường, hoàn toàn cũng phan duyên mà ứng hiện khắp cả. Như một vầng trăng in bóng nơi ngàn con sông, trụ nơi chân tế nhưng ứng khắp quần cơ. Như một trận mưa thấm khắp vạn loài thảo mộc. Bản Sơn Am là chùa phụ của chùa Pháp Vũ, là biệt viện của đại sĩ. Chống khuya chuông sớm tiếp nối nhịp điệu trong trẻo của chùa Phổ Tế, cầm cành hoa phê khuẩy ngưỡng thừa tông phong chùa Pháp Vũ. Phụ tá hai chùa hoàng xiển nhất thừa, do vậy mới gọi tên là Bán Sơn, tức là lưng chừng núi. Kể từ khi sáng lập đến nay, trải năm tháng đã lâu, sửa cũ dựng mới, đời nào cũng có người. Đến nay mưa dầm nắng hung, sương ngấm mây chân, gần muốn sụp đổ, cần phải sửa chữa gấp. Nạp tăng xuất gia nơi viện ấy, tham vọng khắp các phương. Một buổi nọ, đi rách cả dây cỏ, gốc chân bết đất. Do vậy, biết mệt quay về, vên duyên vui đạo, hưởng gió trăng nơi cố hương, giữ gìn môn đình của biệt am. Trông thấy hình thế của chùa nhức mắt đau lòng, thường sợ kiềm dung phức sắc, không tỏ lộ ánh sáng trong tam thiên. Phổ môn cửa gài khó thể làm đường nẻo cho 25 pháp viên thông. Muốn triệt để thay đổi để khắc phục diện mạo sẵn có của chùa, kìm rằng phí tổn lớn lao, bắt rộng túi không, toan dễ bày tấm lòng thành hiền kém, quyên mộ khắp đàn Việt, khẩn khoản mong hãy phát bồ đề tâm, hành phương tiện sự, bỏ ra của quý báu sẵn có trong nhà, để vun bồi công đức chẳng mục nát. Lượng sức tùy duyên, thí tiền quyên thóc, ngõ hầu điện báu thanh thang sớm có ngày thành tựu, mãn nguyệt kim dung thường trụ cả kiếp. Tiếng cho hàng chi tố nam tham, phường tăng tục đông thịnh vào cửa quy mặn, trông thấy hình tướng bèn phát tâm, hiểu rõ các tướng lìa tướng, đích thân chứng diệu tướng thật tướng. Môn nào cũng đều là phổ môn, vào thẳng pháp môn vô môn, mở mang phong thái huyền diệu vượt ngoài cả kiếp, giúp cho sự bình trị trong cả vũ trụ. Công đức lợi ích ấy há có thể hình dung bằng ngôn ngữ văn tự được nổi ư? Mười ba, sở quyên mộ thiết lập đại đạo tràng phổ môn vô giá, phổ độ thắng hội. Quán Âm đại sĩ nương đại nguyện luân độ thoát chúng sanh, gọi là phổ môn vì pháp nào sự nào cũng đều quy về thật tướng, do từ căn nào chừng nào cũng đều chứng viên thông, chẳng có pháp nào không thông niết bàn, do vậy gọi là phổ môn. Lại khiến cho thượng trung hạ căn đều theo đường trở về nhà, thiện ác hay trung dung không ai chẳng được bình đẳng nhiếp họ. Không một ai Bồ Tát chẳng rủ lòng từ cứu vớt, nên gọi là phổ môn. Những do chúng sanh ở trong mê, đối với những cảnh căn trần vân vân lầm lạc khởi hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ trải bao kiếp lâu xa, chọn chẳng có lúc ra. Do vậy hiện tại những hòa càng ngày càng nổi lên, thủy hỏa đao binh liên tiếp xảy ra, há phải đâu trời đối xử hung cùng bạo ngược với dân, mà là do nghiệp xưa của dân chiêu cảm. Nếu không quy mạng đại sĩ thì khổ quả lại sinh ra khổ nhân, nếu khẩn cầu nơi tòa sen thì do thiện duyên sẽ đạt thiện báo. Trầm nghĩ vùng chúng ta mấy năm gần đây nhiều lượt bị ôn dịch, lại trải qua nạn đau binh, lại gặp nạn động đất lục lội, hằng hắn, châu chấu, sâu rầy thình lình xảy ra. Do mấy lẽ ấy, người nghèo túng đến nỗi phải chết đói thật rất nhiều. Dẫu có kẻ may mắn tránh khỏi chưa bị tổn thương, cũng vẫn hoảng sợ kinh hãi, như nuốt phải gai, như ngồi trên điểm kim, ôm nỗi đau đớn không cách nào thăng vang. Những vị tinh ít do vậy kính cận phất lòng kiên thành, quy mạng từ phụ, mong diệt được tội kiên quá khứ, bồi đắp sẵn nền phước cho tương lai. Tính trong năm đó, tháng đó sẽ thiết lập đại đạo tràng phố độ thù thắng phổ môn Vô Già 7 ngày 7 đêm tại Pháp Vũ Thiên Tự ở phố Đà Sơn. Nhờ nhân tốt đẹp ấy, người mất sẽ được Phật tiếp dẫn, thần thức siêu sanh về cõi trời Cực Lạc. Người còn sống sẽ được tấm gọi oai lực của Pháp, thân hưởng phước an ninh, tốt nghiệp tiêu, đều được giải thoát, mưu cầu mọi chuyện thuận lợi hanh thông, chuyển phiền não bức bách thành tiểu giáo tự tại. Cha mẹ ông bà đã khuất, ai nấy đều được siêu thăng. Còn cháu đời sau của mọi người thường hưởng các khánh. Chỉ vì đạo chân này phí tổn rất nhiều, khấn cầu những vị thiện tín trong ấp ta cùng phát thiện tâm, cùng giúp cho sự thù thắng, thì công đức vô lượng vậy. 14. Sở khuyên đóng góp cho viện tàn tật ở Thượng Hải. Hết thảy chúng sanh tâm tánh vốn đồng, nhưng thân tâm họ dùng khổ vui khác biệt vời vợi, là do đời trước tu trì cũng giống nhau, nên đến đời này cảm báo khác biệt. Vì thế kinh dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tạm dịch: muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào những gì phải hưởng trong đời này, muốn biết quả trong đời sau hãy nhìn vào những gì đang làm trong đời này. Sách Cảm Ứng Thiên nói: họa phước thông cửa chỉ do con người tự chúc lấy, thiện báo ác báo như bóng theo hình. Do vậy, người quân tử vui theo mạng trời, chẳng oán chẳng hờn, chỉ tu đức mình, chỉ cầu nhiều phước để mong tiêu diệt nghiệp cũ, vun bồi quả báo cho tương lai. Kẻ đáng thương xót nhất trong cõi đời không gì bằng kẻ bần cùng, không cơm áo, mù lòa, tàn tật. Cùng là con người, người ta mắt sáng thấy rõ hết thảy, còn những kẻ ấy tuy cùng ở dưới ánh sáng mặt trời rực rỡ, khác gì ở trong nhà tối hang thẳm. Người ta ai cũng tay chân vẹn toàn, tùy ý làm lùng, còn họ chi thể tàn huyết, chuyện gì cũng bất tiện. Người như vậy lại còn không có gia đình để nương thân, không cơm áo để nuôi mạng. Bọn họ cùng do cha trời mẹ đất sinh ra, dĩ nhiên họ là ruột thịt của chúng ta. Chúng ta may được cha trời mẹ đất che chở, cảnh ngộ còn khá hơn một chút. Nếu chân lập vương cách khiến cho thân họ có chỗ gửi gắm, tâm có chỗ nương tựa, ngõ hầu tốt nghiệp tiêu diệt, quả báo đời sau thắng diệu, thì là đã đánh mất cái tâm sinh trưởng bình đẳng của cha trời mẹ đất. Lại còn phụ bạc ý niệm cha trời mẹ đất đã ban phước lạc an vui cho chúng ta, huống hồ rộng thí giúp đỡ mọi người, yên già lo trẻ, xem dân như người thân, Thi Âm chẳng nói: cổ thánh tiên hiền không vị nào chẳng đề xướng tận lực thực hành để hậu thế noi theo. Hả có nên chẳng thấu hiểu tâm của thiên địa hiền thánh để hành cái đạo, dùng lòng nhân đối xử với mọi người, lại coi thường gặt có một bên ư? Do vậy, cư sĩ Vương Nhất Hành riêng phát đại tâm, tụ họp những người cùng chí hướng, đập ra viện tàn tật ở vùng phụ cận chạm xe phía nam Thượng Hải, cho những người tàn tật không có nhà cửa để quý vị ấy được sống yên trong đó, được chu cấp cơm áo cho đến hết đời. Với những người chân tay chẳng vẹn toàn sẽ phái người chăm sóc. Những người có mắt để nhìn, có tay làm lụng được, bèn tùy theo khả năng của người ấy cho làm các nghề nghiệp để bù đắp đôi chút vào chi phí. Lại thấy người không đạt Phật pháp, cách vài ngày đến đó vì họ diện nói pháp, sửa lỗi hướng thiện, dứt lòng tà giữ lòng thành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngõ hầu bọn họ hiểu rõ tiền nhân hậu quả, quyết tu đức mình, nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sanh, hồng vĩnh viễn lìa khỏi cái khổ sinh tử luân hồi chống ta bà, thường hưởng niềm vui, thường lạc ngã tình nơi tịnh độ. Vì những người ấy lo toan, có thể nói là cần thiết, châu đáo đến mức cùng cực, không chi hơn được nữa. Nhưng số người thì đông, chi phí qua thật rất nhiều, hoàn toàn cây vào những người giàu có cùng phát lòng bi đồng thể, quyên ra vô tận bảo tàng, giúp cho nỗi lo lắng sanh thành dẫn dục của thiên địa, bồi đắp pháp thân chân nghiêm của chính mình, thì thật là may mắn lắm thay. Mười lăm, sở quy mộ tu bộ cạnh đức thiền tự núi La Hán Vĩnh Gia. Phật pháp thâm diệu, phàm tình chẳng thể suy lượng được nổi. Nếu chẳng phải là thánh nhân có đại trí huệ, có đại biện tài, đại thần thông, mà muốn giáo hóa dẫn dắt kẻ ngu tục cùng hướng về chánh pháp, bỏ đi kiến giải hèn kém, câu nệ hương huyễn, mở mang chánh chi kiến sẵn có nơi tánh, thì ai nấy đều bỏ tiền của trong nhà để sáng lập phạm sát, ngõ hầu hoàng tông diễn giáo, làm đèn sáng trong đêm dài, tập đạo tu tâm, làm chiếc bè to trong mưa khổ, thật chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chùa Cảnh Đức ở núi La Hán tại Vĩnh Gia do tôn giả Đặng La tạo ra vào thời Đường. Theo tự chí, tôn giả chẳng biết là người như thế nào. Vào năm Hội Xương thứ hai, năm 842, đời Đường Võ Tông, cưỡi gỗ vượt biển đến trước Ti Tuần Giảng ở Thụy An. Người trong ấp thấy làm lạ, mời sư lên bờ. Do vậy, dân chúng cả một vùng tùng kính, kính ngưỡng như vị Phật sống. Do vậy, sư bèn tùy cơ chỉ dạy, khiến họ thành chánh tín. Sư biết trước chuyện Đường Võ Tông sẽ diệt pháp, nên chuyện kiến lập phạm sát đều tiến hành thông thả. Đến khi Trung Tông kế vị, Phật Nhật lại sáng, tôn giả mới giáo hóa, chỉ dạy khắp những thôn ấp thuộc Ông Châu cùng xây dựng phạm sát gồm 18 chỗ. Có thể nói là đại hoằng pháp hóa, làm phước điền cho chúng sanh. Chùa Cảnh Đức ở núi La Hán là một trong số đó. Núi ấy quanh co cao ngất, đẹp đẽ, cảnh sắc thanh tịnh, u nhã, là chỗ quan trọng đứng đầu của Vĩnh Gia, là khu vực linh thiêng để tu đạo. Chùa ấy từ đời Đường đến nay đã hơn 1.100 năm. Trong thời gian Hoằng Dương Pháp Hoa đó, cánh chùa được sửa sang cố nhiên không biết bao lượt. Nay đã lâu chưa được sửa chữa, Phật điền tăng liêu đổ nát gần hết, thánh tích của tôn giả sắp bị tiêu mất. Người trong ấp như các vị Phạm Giám Tông, Ngô Bích Hoa, Diệp Kiến Hùng vân vân, mấy mươi người lo lắng cùng bàn tính cách phục hưng. Nhưng vì thời cuộc khó khăn, bèn rút nhỏ quy mô, tính lập năm gian điện Phật, tiền điện ba gian, liêu xá hai bên hơn 10 gian, để những người đến lễ tùng nghĩ lại đều có nơi chỗ. Mấy vị tỳ kheo an trụ, cư sĩ tính tu tịnh nghiệp thường sống nơi ấy, chuyên tu niệm Phật Tam Muội, để mong mình lẫn người cùng thoát ta bà đồng sanh tịnh độ, làm đệ tử Phật A Di Đà, làm bạn bè tốt nơi hải hội. Nhưng do công trình rộng lớn, sức lực đơn độc khó thành, khẩn cầu những vị thiện tín đàng Việt mười phương phát lòng Bồ Đề, hành phương tiện sự, mở rộng bảo tàng, ung đắp phước điền, khiến cho bảo điền mênh mông sớm có ngày thành công, mãn nguyệt kim dung thường trụ muôn kiếp. Liên xã mở ra, người thấy kẻ nghe đều được lợi ích, tịnh tông được xiển phát, tăng tục minh tâm, ắt thấy Phật trời hộ trì như mây nhóm, các khánh chen nhau đưa đến. Dầu thọ khang ninh đời này được ngũ phước kính dày, quan cao tước cả, con cháu được hưởng trăm điều tốt lành như đã nói trong bài y huấn. Mười sáu, Sở Thục chuyên khởi thành lập liên xã chùa Thanh Liên ở Lô Sơn. Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rút ráo như hư không, nhưng toàn thể đại dùng đều ở trong một niềm tâm của chúng sanh. Chỉ do mê chưa ngộ, nên đến nỗi trong chỗ vốn không có sinh tử, lại làm chịu nỗi khổ luân hồi sinh tử. Vì thế Đức Thích Ca Thế Tôn ta riêng rủ lòng ai mẫn thị hiện sẵn trong thế gian để cứu vớt. Khi đó Ngài vứt bỏ vinh hoa nơi cõi nước, xuất gia tu đạo, thành đẳng chánh giác dưới cội Bồ Đề, muốn cho hết thảy chúng sanh đều triệt chứng tự tâm, viên thành Phật đạo. Do vậy Phật bèn tùy cơ thuyết pháp, theo bệnh cho thuốc, để những người thiện căn chín mùi mau chứng vô dư niết bàn, người thiện căn chưa chín mùi tùy phần đều được lợi ích. Thuyết pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, tuy là đại tiểu quyền thật bất đồng, thiên viên tiềm đốn có khác, nhưng trọng tâm Phật không gì chẳng nhằm truyền dạy thắng vào giấc đạo chính Ngài đã chứng. Chỉ vì căn cơ đa phần chẳng phù hợp, nên không thể không uyển chuyển lập phương tiện để nhiếp thọ, còn bốn hoài xuất thế chưa thể nhanh chóng diễn bày. Do vậy ngoài những giáo lý thông thường, Phật mở ra một pháp môn đặc biệt, tức là niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khiến cho chúng sanh dù thánh hay phàm, dù ngu hay trí, đều cùng trong đời này thoát lìa sanh tử, khiến cho những người đã phá vô minh sẽ viên chứng pháp thân, người còn đủ kiến hoặc cũng lên bất thoái. Công huân lợi ích ấy vượt trội hết thảy giáo pháp suốt cả một đời, thật có thể gọi là giáo ngoại biệt truyền chí viên chí đốn. Do vậy, trong hết thảy kinh đại thừa, không kinh nào chẳng hiện phát xiển dương, khen ngợi chỉ dạy. Hết thảy Bồ Tát, Tổ sư, không vị nào chẳng y giáo phụng hành. Bởi lệ pháp này là đại đạo phổ độ chúng sanh của tám thế chư Phật, là diệu pháp để viên chứng Phật quả của chúng sanh trong chính giới. Đến khi đại pháp truyền sang Đông, Viễn Công đại sư hoằng dương pháp này đầu tiên tại chùa Đông Lâm ở Lô Sơn. Cao nhân tăng tộc khi ấy đều như mấy nhóm lũ lượt kéo về Đô Sơn ghi danh. Pháp Tịnh Độ ai nấy đều kính ngưỡng tu trì. Từ đấy về sau, tất cả luật, giáo, thiền, mật, không ai chẳng lấy việc cầu sanh Tịnh Độ làm bước cuối cùng để phản bổn hoàn nguyên. Do vậy, liên phong thổi khắp trong nước, ngoài nước, pháp lợi tròn khắp cổ kim. Huống chỉ lúc này nhằm đúng thời mạt pháp, con người căn tánh hiện tệ, càng phải nên chuyên chú nơi pháp này để mong được liệu thoát ngay trong đời này. Cục đất tối thắng ở Lô Sơn nhằm đúng ngay nền chùa Thanh Liên. Chùa ngự cao trên đỉnh núi, hình thế giống như một đóa sen tự nhiên. Vì thế, đại sư Hoàng Cốc Đời Tấn tiếp nối chí lớn của Viễn Công, lập chùa nơi đây để xiển dương Liên Tông. Từ Đời Tấn đến Đời Thanh hơn 1.500 năm, do cao nhân nối tiếp nhau trụ trì nên Liên Phong thường được chấn hưng mạnh mẽ. Đến cơn biến loạn Hồng Dương đều thành cho bụi, pháp đạo suy vi, không người khôi phục, đến nỗi đạo tràng tuyển Phật suốt hơn 1.000 năm rốt cuộc biến thành núi hoang chẳng đáng buồn ư. May còn có Diệu Bồi đại sư là cao túc đệ tử của Vinh Quân lão nhân, tận lực tuân theo lời thầy dạy, dốc chí tu tịnh nghiệp, chuyên qua Hồng Loa thâm học nhiều năm. Mùa xuân năm nay qua chơi Lô Sơn, đến chỗ nền chùa thấy hình dáng như đóa hoa sen, trước mặt lại nhìn ra thác nước Tam Điệp, sau lưng dựa vào ngọn núi Ngũ Lão hùng vĩ, hai bên có hai ngọn sư tử và tượng tỳ tức Vòi Voi để che chở. Đúng là chốn Tịnh Độ đạo tràng trời xây đất dựng, chẳng nỡ để bị chìm đắm mãi mãi, nên phát nguyện khôi phục để hoằng dương Liên Tông. Bèn bằng bạc cùng các đại cư sĩ ở Thượng Hải, trước hết quyên được hơn 1.000 đồng dùng để lập một tòa niệm Phật đường, vài gian tăng liêu làm chỗ an trú cho vài người chẳng tâm tu đạo, sáu thời hành đạo, nối tiếp khuôn phép thơm của Viễn Công. Đời sau này có đại công đức chủ sẽ tùy sức mở rộng ra thêm. Do tài lực khó khăn, tu hành lại là chuyện gấp, nên không thể không tùy phần tùy sức để mong tu trì đạt được lợi ích, chẳng đến nỗi gây trở ngại cho tịnh nghiệp vậy. Pháp kết xã thì một là tuân theo quy củ đã thành lập bởi tổ Huệ Viện, bất luận tăng tục đều phải đầy đủ tín nguyện chân thành, quyết định cầu sanh Tây Phương. Ai nấy lại phải giữ chay giới, thanh tịnh thân khẩu ý nghiệp, khóa tụng sáng chiều ba thời niệm Phật, trừ khi có bệnh và có việc chung ra, chọn chắn được chánh né, kiếm cớ thảnh thơi. Ngoài ra thì tùy ý lễ tụng tọa thiền, cốt sau đạt được lợi ích nơi đạo mà thôi. Chỉ có điều không được học tập, thi văn, xem lung tung sách vở thế tục, cũng như chẳng được chuyện trò tập nhạp lúc rảnh rỗi, kẻo uổng phí quan âm. Xưa viện công kích xã có 123 người, thấy đều là bậc rường cột trong Phật môn, là Thái Sơn bất đậu trong làng Nho. Nay thì căn tánh con người hèn tệ, kém xa xưa kia, nhưng trong tâm vốn có Phật tánh. Cố nhiên pháp môn độ khắp ba căn xưa nay chẳng khác. Như vậy, lý tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Sự nhiếp tròn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, há chẳng phải do tự mình tu, tự mình chứng hay sao? Vì thế, kính cẩn soạn ra một chương đơn giản để khuyên lơn những người cùng chí hướng. Lại mong các đại đàng Việt phát Bồ Đề Tâm cùng nhau hộ trì, bỏ tiền thí gạo, xoay vần khuyên bảo quy mộ, khiến cho báo điện thân thang sớm có ngày được thành tựu, mãn nguyệt kim dung thường trụ muôn kiếp. Liên xã hưng khởi, tông phong rạng rỡ, chánh pháp thành, tại chướng ngầm tiêu, sẽ thấy Phật trời hộ trì như mây nhóm, các khánh tranh nhau đưa đến. Trong đời hiện tại sẽ hưởng ngũ phước, lâm chung cạo đăng chính phẩm. Như thế có thể gọi là bậc đại trượng phu thật sự, là đệ tử Phật thật sự. Trên chẳng phụ cộng giáo hóa của chư Phật, dưới chẳng phụ linh tánh của chính mình. Nguyện người thấy kẻ nghe cùng tu đạo này, để một truyền mười, mười truyền thành trăm, cho đến khắp pháp giới, thì thế giới thái bình, nhân dân an lạc, khôn ngăn thâm thảo cầu chúc vậy. Mười bảy, sở quy mộ tu bổ điện Thiên Vương và lầu trống chùa pháp phụ núi Phổ Đà. Phổ Đà danh sơn là cỏ đất thù thắng, nơi đại sĩ Ứng Thích, pháp phủ thiền tự, quả thật là đạo tràng cầu phước cho quốc dân. Từ khi được sáng lập đến nay đã trải nhiều năm lâu xa, xứ cũ đổi mới đời nào cũng có người, hai phen được vua ban tiền sửa chữa, vào đời thanh trước kia được hai phen sắc tu quy mộ khắp các duyên, sau cơn loạn lạc lại được tu tạo một lần nữa. Khổ là ở giữa biển cả, hơi muối gió táp xói mòn các vật, so với nội địa càng bị hư mục nhanh hơn. Nay lầu trống điện Thiên Vương kèo cột hư nát, chân cột mục ruộng, nếu chẳng sớm lo liệu ắt sẽ thấy bị sụp đổ rất nhanh. Tuy mang tên là Thiên Vương Điện, nhưng thực ra thờ pháp tướng của Đức Di Lặc. Từ tâm của Ngài Di Lặc và Quán Âm phù hợp nhau, tùy theo từng loài mà hiện hình tầm thánh cứu khổ. Lòng từ lừng lẫy khắp đời này, lòng bi thấu đến mạt kiếp, làm chỗ nương tựa cho đời hiện tại, làm thế tôn cho đời tương lai. Lúc này vừa nhìn mặt liền cười, để kết duyên hệ châu, trọng tương lai ba hội long hoa cũng được thọ ký vô sanh. Ngài Di Lặc có nhân duyên rất sâu với cõi đời, nếu chẳng tu bổ làm sao thôi được lòng thành khẩn đối với bậc thánh linh, tiêu tai họa dịch lệ, tạo phước cho muôn dân. Nhưng vì công trình to lớn, sức lực đơn độc khó thành, do vậy giải bày lòng ngu thành kính quyến mộ thập phương đàn Việt, khẩn cầu hãy phát Bồ Đề tâm, hành phương tiện sự, mở rộng bảo tàng, vun trồng ruộng phước, khiến cho bảo điện thân thang sớm ngày thành công, mãn nguyệt kim dung, thường trụ vĩnh kiếp. Ngõ hầu hết thảy ai đến đây đều lên địa vị hoan hỷ, vào trong cửa lâu cát. Hiện đời khí hợp Phật tổng sâu xa, tương lai cùng viên thành chủng trí, sẽ thấy Phật trời gia hộ như mây nhóm, các khánh tranh nhau đưa tới. Đời này vĩnh viễn hướng nhiều phước, sự tốt lành thấu mại đến con cháu. Mười tám, sở thuật duyên khởi mở niệm Phật đường chuyển tu tịnh nghiệp tại chùa Chân Như ở Gia Hưng. Phật pháp rộng sâu khác nào biển cả, dẫu là bậc pháp thân đại sĩ vẫn chẳng thể tột nguồn thấu đáy được, huống gì hạng phàm phu sát đất. Những Như Lai do lòng đại từ bi, muốn cho hết thảy dù thánh hay phàm đều cùng trong một đời này thoát lìa sinh tử, nên đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Như kẻ thọc chân yếu ớt, cả ngày khó đi được vài dặm, nếu nương theo luân bảo của chuyển luân thánh vương chưa đầy nửa buổi, liền có thể đến khắp bốn đại bộ châu. Hai điều này nhanh chậm khác biệt một trời một vực. Phàm phu chưa đoạn hoặc nghiệp, cố nhiên chẳng thể liễu sinh tử, nếu dùng tín nguyện niệm Phật cảm Phật từ bi nhiếp thọ, liền ngay trong đời này vãng sanh tịnh độ, siêu phàm nhập thánh, vượt lên địa vị bất thoái. So với những kẻ chỉ kỳ vào tự lực tu giới định huệ để mong nghiệp tận tình không liễu sanh thoát tử, thì chẳng thế nào thí dụ diễn giải để hình dung cho được. Do vậy những bậc cao nhân tân tục các đời không vị nào chẳng dùng pháp này để tự hành dạy người, lấy pháp này làm môn trọng yếu nhập đạo, làm đường tắt để thành Phật. Chẳng như thiền tự từ khi được sáng lập đến nay đã hơn 1700 năm, đời nào cũng có người hoằng tông diễn giáo. Sau cơn binh hỏa chi dùng ngày càng thiếu hụt, đến nỗi pháp luân gần như ngừng xoay. Do vậy thầy chủ trì là niệm huệ chỉ muốn khôi phục, nhưng do không có tài lực, tạm thời muốn cho tám vị tăng giữ giới thanh tịnh được an trụ, suốt năm ngoài hai thời khóa tụng ra chuyên trì Phật hiệu suốt 3 cây hương. Ngoài ra thì tùy ý lễ tùng, mỗi người được cấp tiền chi dụng 3 đồng mỗi tháng. Những chuyện kinh sám Phật sự đều không làm. Nếu thí chủ đến chùa niệm Phật và đã Phật thức thì chẳng cự tuyệt. Làm như vậy để nhất ý tinh tu, mau đạt được lợi ích thật sự, mà cũng có thể trên là bảo bốn ân giúp khắp tam hữu. Lợi ích ấy cố nhiên hết thảy những cách tu trì thông thường chẳng thể sánh bằng được. Nhưng do tài sản của chùa ít ỏi, của dành dụm chẳng đủ, nên khẩn cầu những vị đặng Việt hộ trì có sức hãy phát Bồ Đề tâm, thành tựu chuyện thù thắng này, hoặc giúp cho gạo nước, hoặc giúp đỡ đèn dầu. Ngõ hầu đạo tràng niệm Phật này ngày càng mở rộng, khiến cho kẻ thấy người nghe đều cùng hưng khởi, sẽ thấy Phật trời gia hộ như mây nhóm, các khánh đua nhau đưa đến, lúc sống được hưởng ngụ phước nùm nượp, mất đi dư vào chính phẩm trong áo báu. Chỉ mong chẳng tiếc của cải, ngõ hầu ai nấy cũng được gọi ân Phật. Chú thích: Tam hữu, ba cõi tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Hữu có nghĩa là hữu sanh tử, hữu nhân quả báo ứng. Có tam hữu, tứ hữu, thất hữu, cửu hữu, nhị thập ngũ hữu sai khác. Nhưng kinh chỉ thường nói đến tam hữu, tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới và cửu hữu. Cửu hữu tức là từ tam hữu phân ra thành chín cõi. Hữu có nghĩa là y báo của chúng sanh trong thế giới. Từ A Tỳ địa ngục lên đến tầng trời tha hóa tự tại thuộc về dục giới, còn gọi là ngũ thú tập cư địa, tức là gồm năm đường: trời, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. 18 tầng trời thuộc sắc giới chia làm 4 loại. 3 tầng trời thuộc sơ thiền gọi là ly sanh hoan hỷ địa, bởi họ đã khỏi phải tái sanh trong dục giới, tâm rất vui mừng sung sướng. 3 tầng trời thuộc nhị thiền gọi là định sanh hoan hỷ địa, bởi họ do thiền định mà sanh về cõi này. 3 tầng trời thuộc tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, bởi họ đã lìa khỏi những tướng tâm hoan hỷ thô tháp, tâm niệm hoan hỷ rất quý diệu. 9 tầng trời thuộc tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa, đã bỏ những tâm niệm vui sướng của 3 tầng thiền thiên ở dưới, tâm niệm rất thanh tịnh. 4 tầng trời thuộc vô sắc giới chia thành 4 loại: 1. Không vô biên xứ thiên, còn gọi là không biên xứ địa. 2. Thức vô biên xứ thiên. 3. Vô sở hữu xứ thiên. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Như vậy, dục giới có 1 hữu, sắc giới có 4 hữu, vô sắc giới có 4 hữu, tổng cộng là 9 hữu. Mười chín. Sở Nguyên Mộ đúc chuông U Minh chùa Pháp Vân Sông Tâm Xoa, Nam Kinh: Thế giới Ta Bà dùng âm thanh làm Phật sự, pháp khí chúng tùng lâm chỉ có chuông lớn là bậc nhất. Bởi lẽ tiếng chuông phát khởi kẻ mù, lay động kẻ điếc, khơi động tai mắt của trời người, thông cõi âm, thấu cõi dương, thật sự cứu giúp cho những người đang ở trong đường ác. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: Như khi đánh chuông, nguyện cho các sự khổ trong hết thảy ác đạo đều được ngưng nghỉ. Nếu nghe tiếng chuông và kinh chú của Phật, sẽ trừ được trong tội trong 500 ức kiếp sanh tử. Vì thế, Phổ Pháp Truyền có ghi: Vua Kế Nhị Cha do sát hại quá nhiều, chết đi đọa làm con cá có 1000 đầu, có vận kiếm xoay quanh thân, chặt đứt đầu này lại mọc ra cái khác. Vị La Hán làm Tăng Duy Na đúng giờ đánh chuông, hễ nghe tiếng chuông, vận kiếm bèn dừng trên không. Do vậy, cả nhắn lời xin đánh chuông cho lâu, qua 7 ngày liền hết bị chịu khổ. Sách phiên dịch Danh Nghĩa Tập lại chép: Thời Nam Đường ở huyện Thượng Nguyên có một người dân chết bất ngờ, 3 ngày sau sống lại, kể: Chết rồi đi vào cõi âm, thấy tiên chúa bị gông xiềng rất ngặt. Chú thích: Tiên chúa, vua đã mất, tự quân vua nối ngôi. Bảo: Ta bị Tống Tề Khâu xúi dại, giết những người ở Hòa Châu ra hàng hơn 1000 người. Họ oán hận tố cáo nên bị tù ở đây. hễ nghe tiếng chuông, đừng tạm dứt khổ. Ngươi về báo cùng tự quân, vì ta đúc một cái chuông, gõ mãi. Nếu nó chẳng tin, lấy bức tượng thiên vương bằng ngọc, ta giấu ở gối trái tượng Phật, chùa Ngũ Quang, không ai biết để làm bằng chứng. Người dân thuộc chuyện đầy đủ, kiểm nghiệm đúng thật. Vua bèn tạo một quả chuông đặt ở chùa Thanh Lương, khắc bài văn rằng: cầu cho liệt tổ hiếu cáo hoàng đế, thoát chúng tối tâm khỏi khổ. Đấy là duyên do đánh chuông U Minh vậy. Huống chi chùa Pháp Vân phỏng theo cách thức ngài Vân Thê, niệm Phật, phóng sanh, nuôi dạy cô nhi, là đạo tràng từ thiện bậc nhất ở dân Nam. Gần đây sát kiếp quá thảm, hẳn hòa ký của người Tây Dương ở Nam Kinh lại giết hết thảy những loài trâu, dê, những con vật bay chạy không biết là bao nhiêu. Do vậy, các cư sĩ Phùng Mộng Lão, Ngụy Mai Tôn, vân vân, nhóm họp mấy vị thân tục đề xướng kiên giết, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, hồng vãn hồi kiếp vận. Bèn mua 440 mẫu đất bên sông Tâm Xoa, mở ra ao phóng sanh chín khu, chiếm hơn 100 mẫu. Lại còn lập viện mồ côi nuôi dạy cô nhi, nay đã nuôi được 60 trẻ. Cư sĩ Đặng Phát Quân quyên mộ 48 nguyện để dựng đại điện, mỗi nguyện là 1.000 đồng, hiện đã sắp tròn nguyện, sang năm sẽ kiến tạo. Đại điện dựng xong sẽ dựa vào tiền bạc sẵn có mà ăn trụ tăng chúng chuyển tu tịnh nghiệp kiếm giảng diễn. Cư sĩ Thổ Ích Vinh phát tâm quyên mộ đúc hồng chung, tùy lòng tùy sức mỗi người bố thí 1.100 đồng hay 1 đồng đều được. Nhưng chuông này thường gõ suốt ngày đêm, cho nên phải dùng loại đồng có tiếng vang, cần tối thiểu 3.000 cân. Loại đồng có tiếng vang khá đắt, mỗi cân giá hơn 1 đồng. Tính ra vật liệu và công xá phải đến 4-5 ngàn đồng. Nếu tiền nguyên mộ có dư, sẽ dùng để đúc báo chung, đại khánh, hô bản, mỗi loại 1 cái. Những thứ này chẳng thể thiếu để làm Phật sự. Phải biết Pháp Vân Tự vừa dựng lên, hẳn hòa ký của người Tây Dương bèn ngừng sát nghiệp, chỉ còn là hẳn sản xuất chứng. Mối quan hệ thật chẳng phải nông cạn. Ấy là do tâm thành của mọi người cảm tam bảo ngấm ngầm gia bị nên mới được như thế. Mong rằng các đại đặng Việt thiện tính đều cùng phát thiện tâm thành tựu việc này. Tất cả công đức có thể dùng để siêu tiến cho tổ tiên đã khuất đều được sanh về liên bang, che chở cho quyến thuộc hiện tại ai nấy đều hưởng phước khánh. Tên những người bỏ tiền ra đều được khắc vào một bài vĩ lớn đặt ở dưới chuông. Quanh thân chuông khắc mọi kinh chú, chỉ ghi tổng cộng có bao nhiêu người thí tiền, thí tất cả bao nhiêu tiền mà thôi. Ví như một giọt gieo vào biển cả cũng liền sâu rộng như biển cả. Nếu ai do lòng tịnh tính hoan hỷ bố thí, liền sẽ khế hợp cùng biện pháp đại giác của Như Lai, công đức ấy há có thể nêu được ư? Chủ thích: Kế Nị Cha. Tức vua Ca Sắc Nị Ca còn phiên âm là Đàn Kế Nị Cha hay Các Ni Thi Cát, Ca Nị Sắc Cha, vân vân. Ông là vua nước Kiền Đà La tức đời vua thứ ba của vương triều Quý Xương. Niên đại của ông có nhiều thuyết khác nhau, nhưng nay đa phần công nhận ông sống nhằm thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Đế quốc của ông rất lớn, chiếm trọn miền Bắc Ấn Độ. Trong sử Phật giáo, ông cùng với vua A Dục được gọi là hai vị đại vương hộ trì Phật Pháp. Thoạt đầu, vua tôn thờ Tỏ La A Tư Đức giáo, tức Bái Họa giáo, không tin tội phước, khinh nhục Phật Pháp. Về sau được Mã Minh Bồ Tát cảm hóa, bèn quy hướng Phật Pháp, cực lực hộ trì Phật Pháp, kiến lập tự viện. Vua chiêu tập 500 vị thánh giả như các vị Hiếp Tôn giả, Thế Hữu, Pháp Cứu, Giác Thiên, vân vân, kết tập Tam Tạng tại thành Ca Tháp Di La. Trước khi quy ngưỡng Phật Pháp, vua chinh phạt bốn phương giết người quá nhiều nên mới bị ác báo như vậy. Chú thích: Duy Na, hai chữ Duy Na vốn là hợp dịch của tiếng Phạn và tiếng Hán. Duy là diện mối, quán trị, coi sóc. Na là lược âm từ tiếng Phạn Kama Dạ Na. Kama Dạ Na có nghĩa là chấp sự, hàm nghĩa người phân phối mọi việc cho đại chúng. Như vậy, Duy Na là người quán trị tăng chúng trong chùa. Theo Thập Lục Tùng, do xưa kia Phật ở Xá Vệ Quốc muốn cho tăng chúng lần lượt lo liệu mọi việc trong chùa nên đập ra chức Duy Na. Sách Tứ Phần Luật Sang Phiền Bộ Khuyết Sau giảng: Thập Tụng Luật nói trong tăng phường có người biết thời hạn, đến giờ xướng tụng bèn đánh kiên trì. Lại do không có người quét tước, dọn dẹp giảng đường, nhà ăn, không ai đứng tục trông nom dựng tòa, dạy người khác làm sạch trùng kiến khỏi trái cây, thức ăn. Lúc ăn uống không có ai lo nước nôi, lúc đại chúng nói chuyện lung tung không có ai khảy ngón tay nhắc nhở, vân vân. Nên Phật lập ra chức Duy Na. Thanh luận phiên là thứ đệ, nghĩa là biết thứ tự các việc, còn gọi là duyệt chúng, tức làm cho chúng vui đẹp. Như vậy, Duy Na là chức vụ do Phật chế định để các quản tập sự trong tăng chúng. Xưa nay, các đại tự viện lập ra tam cương, tức thượng tọa, chủ trì Duy Na. Trong nhà thiền, Duy Na là một trong sáu chức chi sự, là chức vụ trọng yếu quản lý oai nghi tăng chúng. Trong các tông phái khác, Duy Na thường là người hướng dẫn, nhắc nhở đại chúng tu hành pháp yếu, kiêm nhiệm việc dẫn xướng trong khi tụng niệm hồi hướng. Nay chữ Duy Na thường bị hiểu theo nghĩa hẹp chỉ là người giữ chuông, xướng giọng dẫn lễ trong các buổi tụng kinh. Tuy duyệt chúng là dịch nghĩa của chữ Duy Na, nhưng nay chữ duyệt chúng lại thường được hiểu là người giữ mỏ trong khi tụng kinh. Chú thích: Bảo chung, chuông nhỏ thường treo trong thiền đường hay tăng xá dùng để báo giờ ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật hoặc triệu tập đại chúng. Hô bảng: theo sắc tu bách trường thanh quy, bảng có hình dạng gần như một tấm gỗ phẳng, có nhiều thứ, tùy theo công dụng mà làm bằng gỗ hay kim loại. Trong các đường có loại gọi là báo danh bảng, tức khi hòa thượng chủ trì vào thiền đường, trực nhật tăng sẽ đánh một tiếng cho đại chúng biết. Khi khách viếng thăm, bước vào khách đường đánh hai tiếng. Vì đứng đầu đường ấy vào đường thì đánh 3 tiếng. Trong mỗi đường loại có các loại bảng khác như: bảng để đánh khi chạy hương, bảng để đánh khi thắp hương, vân vân. Một dục bảng treo trong nhà tắm được đánh lên khi nước nóng đã sẵn sàng. Các loại này đều bằng gỗ. Hô bảng được nói ở đây là loại bảng đúc bằng đồng hay sắt treo trước cửa nhà bếp, được đánh lên để báo giờ cơm đã bắt đầu. Đại khánh là chuông giá trì, tức chuông để gõ trong khi tụng kinh. Hai mươi, sở quyên mộ thiếp vàng tượng La Hán chùa Pháp Vũ. Đấng đại giác Pháp Vương xuất hiện trong thế gian, tùy cơ thuyết pháp độ thoát chúng sanh, ắt phải có Bồ Tát Thanh Văn phụ giúp giáo hóa thì mới có thể độ khắp mọi loài, khiến đều được lợi ích. Ví như một người ngự trên ngôi báu, chăm quan giúp cai trị mới có thể rủ áo khoanh tay ngồi hưởng thái bình. Vì thế khi có bậc vượt trội thập địa đức bằng đẳng giác xuất thế, thì phải có bậc tam kỳ quả mãn, vạn đức nhưng trọn đầy ẩn dấu thật đức, quyền biến thị hiện tiểu quả. Như kinh Pháp Hoa nói các vị A La Hán bên trong đều ngầm tu hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng Thanh Văn. Nếu chưa đặt đến địa vị Phật, nào ai có thể suy lượng được nổi. Hơn nữa Phật sắc truyền các A-la-hán thường trụ thế gian, nhận sự cúng dường của trời người để làm phước điền cho đời. Như 500 vị đại A-la-hán, 18 vị La-hán là thủ lãnh của họ. Do vậy Tùng Lâm Phật Điện đều đắp hình tượng để người chiêm lễ, diệt tội tặng phước. Pháp Vũ thường trụ chính là đạo tràng viên thông của Quán Âm Đại Sĩ, được bao triều đại sắc kiến, được cả cuộc đời tôn sùng. Do vậy dẫn điện bèn tạo tượng chính con rồng quấn quanh, tượng thánh thì đắp hình tượng từ bi của đại sĩ. 18 vị La Hán chia ra ngồi hai bên, như các ngôi sao trầu về bắt đầu phù giúp sự giáo hóa từ bi. Nhưng do năm tháng đã lâu sắc vàng chốc rớt, chẳng những là khó coi mà quả thực còn khó thỏa thanh linh. Lão nạp muốn thiếp vàng lại kim thân, ngõ hầu được chiếu rọi tam thiên mãi mãi. Nếu không nhiều lần kêu gọi gấp của, làm sao có thể hoàn thành được một hai phần. Dùng lời sứ này để giới bày trọn vẹn lòng ngu thành, mong cầu thập phương thiện tính tùy duyên vui vẻ gấp cho vàng tiền, để thánh tượng tự phóng quang minh sáng ngời. Sẽ thấy do nhân như thế, cảm được quả như thế, vị lai cũng sẽ chứng kim sắc thân, làm phước điền cho đời. Còn như trong đời này tài chướng tiêu diệt, phước thọ tăng cao, tiền trình xa lớn, hậu duệ dài lâu, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Chú thích: thập bát La Hán thật ra chỉ có 16 vị La Hán. Theo pháp chủ ký của tôn giả Khánh Hữu, lúc Đức Phật sắp nhập Niết Bàn đã phó chúc việc Hoằng Dương Phật Pháp lại cho 16 vị La Hán. Từ đời Đường, người Trung Quốc đã thêm vào 2 vị tôn giả, thành ra 18 vị. Tạng truyền Phật giáo lại chép 2 vị cư sĩ Đạt Ma Đa La và Bú Đại Hòa Thượng vào số 16 vị La Hán kể trên, thành 18 vị. Hiện thời, danh tánh của 18 vị La Hán theo quy định từ thời Càn Long như sau: Tân Đầu La Phả La Đọa Xà, Ca Nặc Ca Phật Xà, Ca Nặc Ca Bạc La Đọa Xà, Tô Tần Đà, Nặc Cự La, Bạc Đà La, Ca Lý Ca, Phật Xà La Phất Đa La, Thủ Bắc Ca, Bán Cha Ca, La Hậu La, Na Già Tê Ra, Văn Ít Đà, Phật Ba Bà Tư, A Thị Đa, Chú Đồ Bán Cha Ca, Ca Diếp Tôn Giả và Di Lặc Tôn Giả. Hai mươi mốt, Sở Quy Mộ xây dựng Như Ý Liêu chùa Pháp Vũ. Sanh lão bệnh tử ai nấy đều có. Như Lai thuyết pháp đầu tiên là trình bày những điều này, ấy là muốn cho chúng sanh ngộ được đạo trọng yếu để thoát khổ, chứng Phật tánh vốn sẵn đủ. Do vậy, vĩnh viễn lìa khuyến khổ, thường hưởng chân lạc. Nhưng trong tứ khổ, bệnh tử là nặng nề nhất. Tại gia thì có quyến thuộc trông nom, săn sóc. Xuất gia chỉ chứ chọi một thân, không nơi nương tựa. Vì thế từ xưa, cổ đức thấy hội lòng từ của Phật, lập ra liêu xá, tuyển người chăm sóc, khiến cho ăn uống thuốc thang thấy điều như ý, không kém ngoài đời cho mấy. Đấy chính là cội nguồn của Như Ý Liêu vậy. Phổ Đà là danh sơn bậc nhất trong thiên hạ, bốn tự lại là một trong ba đại tùng lâm của núi này. Vì thế nạp tăng mười phương qua lại không ngớt, những người ở lại lâu không đi số đến cả trăm. Thế nhưng Như Ý Liêu chật chội tù túng, lại thêm sáng nghiệp thường trụ ít ỏi, chẳng đủ để phù hợp với thân tâm người bệnh, lại không đủ sức cung ứng thuốc thang cho người bệnh. Liêu tên Như Ý, nhưng nghĩa chưa tròn. Kể từ khi lão nạp mới tiếp nhận chủ trì, đã có chuyện này là nhiệm vụ cấp bách, muốn tạo dựng bảy gian tinh xá riêng, gian giữa thờ thánh tượng Như Lai, gian sau thờ bài vị của những vị tăng đã mất, khiến cho người bệnh có chỗ lễ tùng quán cảm dễ khởi. Hai bên phân làm 12 gian, trừ phòng hướng đăng ra, đều dùng làm chốn dưỡng bệnh. Ít thì mỗi người một liêu, nhiều thì hai người ở chung một liêu. Hai bên cách biệt để không sợ bị truyền nhiễm, thân tâm vui sướng, dễ được lành bệnh không cần đến thuốc. Hết bệnh thì mặc tình đi hay ở, mất thì sẽ chôn cất, khiến cho người đến thì sống có chỗ y chỉ, mất thì có chỗ quy túc. Lại để riêng 100 mẫu ruộng để sau này chỉ dùng vào quăng quách thuốc men, khắc bia thông cáo rõ, khiến cho vị trụ trì nhậm chức trong tương lai chẳng dám phế bỏ, sửa đổi chuyện này. Khẩn cầu các vị đại hộ pháp vui vẻ chia hạt bổng, bỏ ra phù nang, khiến cho chuyện này chống được viên thành, ngõ hầu phúc báo vĩnh viễn không thiếu sót. Sẽ thấy Phật trời gia hộ như mây nhóm, các khánh đua nhau xị đến, ngụ phước ùng ùng, điều tốt lành đang đến tận hậu duệ. Chú thích: theo từ điển Từ Hải, hạt bổng là bốn lộc của quan chức. Phù là một loại côn trùng, vừa có nghĩa là đồng tiền, như vậy phù nang là túi đựng tiền. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 23.